Đan Vũ Càn Khôn, chương 1522, đến yêu thần đảo, 2, góc truyện audio.com, thời điểm mình bị hư thần oan uổng, đối phương cũng không có đứng ra vì hắn nói qua lời hữu ích gì. Huống chi, hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua Mạc Lợi, như thế nào còn có thể trở về làm một vị thành chủ của Mạc Lợi thần đảo. Muốn làm, hắn liền làm một đảo chủ, hơn nữa hắn còn chướng mắt Mạc Lợi thần đảo, hắn muốn làm liền làm danh xưng đảo chủ. Hắn hiện tại mục tiêu tạm thời là một trong thất hoàng. Vậy thì thật là đáng tiếc, bất quá lúc này nhắc nhở Tần huynh, ở trong thần đảo tầm đó hành tẩu phải cẩn thận một chút, còn có sự tình Vân Đỉnh thành Vân gia kia, có lẽ đảo chủ sẽ giúp ngươi giải quyết, cái này ngươi có thể yên tâm. Mạc Thiên Dương tiếc hận nói, cuối cùng còn đưa ra ân oán lúc trước của Tần Phàm cùng Vân Đỉnh thành Vân gia, không thể không nói, ở những việc tế nhị như thế này, Mạc Thiên Dương tựa hồ không hề tục tằng giống mặt ngoài như vậy. Cảm ơn Mạc huynh nhắc nhở rồi, ta sẽ chú ý. Mà nghe được lời này của Mạc Thiên Dương, Tần Phàm liền nao nao. Hắn lúc này mới nhớ lại sự tình ban đầu ở tuyển bạt thi đấu giết chết Vân Thiên, đắc tội Vân Đỉnh thành Vân gia kia, hắn còn thiếu chút nữa bị Vân Chi Hạo giết chết, lúc trước cũng đã nói ngoan thoại sẽ đi về trả thù, nhưng hiện tại chẳng biết tại sao, hắn lại bỗng nhiên không có so đo như vậy. Có lẽ là bởi vì thực lực của hắn tăng lên quá lớn, đối với đối thủ loại cấp độ này, hắn căn bản không có hứng thú rồi. Đương nhiên, nếu người kia lại đến dây dưa, hắn khẳng định sẽ không khách khí ra tay tiêu diệt. Bất quá tin tưởng Vân gia này cũng không dám, gần kề chỉ là tên tuổi thần đảo thiên tài chiến đệ nhất này, đã đầy đủ dọa sợ đối phương rồi. Hàn huyên một hồi, Tần Phàm chuẩn bị trực tiếp mang theo Kỳ Huyên Nhi rời đi. Mà cũng vào lúc này, hắn thấy được ở cách đó không xa, Mộ Thanh Thanh lẳng lặng đứng đấy, vị sư tỷ này của hắn, lúc này vẫn là áo trắng thướt tha, thoạt nhìn khí chất phi phàm, chỉ là có thể chứng kiến hai đầu lông mày ẩn ẩn có ưu sầu nhàn nhạt. Không có người biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng để cho người không khỏi đau lòng. Sư tỷ, phiền toái ngươi trở về nói cho sư huynh một tiếng, ta tạm thời không về Hoàng Hôn Thành. Tần Phàm đi về phía trước cười, cười nhẹ nói, còn có thể trở lại không? Mộ Thanh Thanh ngẩng đầu lên, con ngươi thanh tịnh nhìn xem Tần Phàm, y nguyên bảo trì âm điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun có cơ hội nhất định sẽ về. Tần Phàm nói ra, ân, đã biết, Mộ Thanh Thanh lãnh đạm nói ra tựa hồ là không có bất kỳ cảm xúc chấn động, nói xong liền rất nhanh xoay người sang chỗ khác, trường kiếm màu xanh lam ra khỏi vỏ, một kiếm thướt tha mà đi. Chỉ là không có người chứng kiến, trong nháy mắt xoay người đó, con mắt nàng đã ẩm ướt. Lần này từ biệt đã chẳng biết lúc nào gặp lại. Chúng ta đi thôi, nhìn xem Mộ Thanh Thanh rời đi, Tần Phàm cũng không có cảm giác được dị thường gì, cười cười quay đầu nhìn Kỷ Huyên Nhi nói ra. Kỷ Huyên Nhi nhìn thoáng qua bóng lưng màu trắng đi xa kia, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là yên lặng đi theo Tần Phàm rời đi. Rất nhanh, bọn hắn cùng yêu thần tiểu chiến tụ hợp lại với nhau. Đi thôi, tiến vào thông đạo yêu thần đảo chúng ta. Yêu thần liếc nhìn Kỷ Huyên Nhi, sau đó vừa cười vừa nói, nụ cười của hắn vẫn mang theo một loại lực lượng nhu hòa, cùng cái loại yêu thần hung tàn trong ấn tượng của nhân loại thì kém khá. Góc truyện audio.com, xa, sau đó yêu thần xé mở một không gian thông đạo, mấy người tiến vào trong đó, một loại cảm giác hoảng hốt mãnh liệt truyền đến, thật giống như ban đầu ở Mạc Lợi đảo đi thông thiên tài đảo, bốn phía truyền đến xé rách chi lực có chút mãnh liệt, trước mắt các loại cảnh tượng cũng dần dần trở nên mơ hồ, trong lúc mơ hồ có loại cảm giác thân thể cũng bị tách rời. Không gian thông đạo càng dài, xé rách chi lực ở trong đó càng lớn, tiến vào trong đó không bao lâu, sắc mặt Kỷ Huyên Nhi liền trở nên tái nhợt. Bất quá lúc này bởi vì thực lực của Tần Phàm tăng lên rất nhiều cho nên loại mãnh liệt chi lực này hắn hoàn toàn có thể thừa nhận xuống, còn có thể thả ra lực lượng đến che chở Kỷ Huyên Nhi. Ở trong thông đạo không gian này, cảm giác không gian sẽ trở nên mơ hồ, thời gian cũng giống như cảm giác không thấy trôi qua. Chỉ cảm thấy là đã vượt qua khoảng cách rất dài, hốt hoảng tầm đó cũng không biết đi qua bao lâu. Đã đến, yêu thần bỗng nhiên vừa cười vừa nói, sau đó xé mở một lối ra không gian, mang theo mấy người rơi vào trên một đại đảo, ngoại bộ bao phủ sương mù thần bí. Tại đây, là yêu thần đảo rồi. Thần bí đại đảo, sương mù bao phủ mông lung. Ở bốn phía đại đảo, cất giấu vô số hải thú, tới đây, Tần Phàm có thể cảm giác được hải thú ở bốn phía yêu thần đảo này so với địa phương khác càng muốn cường đại hơn, một cổ khí tức cường đại phảng phất như là bình chướng tự nhiên. Đây là phòng tuyến thứ nhất của yêu thần đảo rồi, người bình thường căn bản muốn tới gần cũng khó có khả năng. Cho nên yêu thần đảo này mới có thể một mực bảo trì tính thần bí của nó. Tần Phàm cùng Kỷ Huyên Nhi ở dưới sự dẫn dắt của yêu thần, đã trở thành số rất ít nhân loại có thể đăng nhập yêu thần đảo. Thời điểm rơi vào yêu thần đảo cự đại, Tần Phàm trước tiên cảm giác được bên trên yêu thần đảo này có vô số khí tức cường đại từng cổ ẩn núp lấy, nhưng không có như lúc ban đầu hắn tưởng tượng như vậy, toàn bộ yêu thần đảo tràn ngập thanh âm yêu thú. Mới vừa đến, hắn thậm chí cảm thấy được yêu thần đảo này có chút yên tĩnh. Bất quá về sau ngẫm lại cũng hiểu, yêu thú trên yêu thần đảo này phần lớn đều đạt tới cấp bậc bán thần, thực lực cường hãn, cũng đã hóa hình rồi, tự nhiên sẽ không giống yêu thú phát ra gầm thét như vậy, mà yêu thú ở dưới sự khống chế của bọn hắn, đoán chừng cũng không dám lỗ mãng nhiều. Trên yêu thần đảo này, có vô số cây cối cổ xưa che trời, cũng có rất nhiều sơn mạch lồng lộng ngang nga. Nhất là phần đông ngọn núi ở đây, lộ ra thập phần hùng vĩ, tạo hình như đao như kiếm, ngọn núi cao và hiểm trở mọc lên san sát như rừng, cho người một loại cảm giác tâm linh rung động. Cái tràng cảnh lần đầu tiên nhìn thấy này, lại để cho Tần Phàm ẩn ẩn cảm giác được có chút quen thuộc. Cái này hình như là tràng cảnh bên trong Bạch Hổ Châu. Bỗng nhiên toàn thân Tần Phàm chấn động, hắn nhớ tới lúc trước đạt được Bạch Hổ Châu sau đó không lâu, còn không có luyện hóa được nó, hắn ở trong đó chứng kiến ảo ảnh kia. Ảo ảnh ghi lại bên trong kia cũng chính là yêu thần đảo này. Trách không được cuối cùng Bạch Hổ Châu vốn lưu truyền thập phần thần bí, nhưng cuối cùng lại lưu lạc nhân gian, đoán chừng một ít đảo chủ cường giả đạt được Bạch Hổ Châu này liền biết rõ thứ này cùng yêu thần đảo có quan hệ, cho nên đều buông tha cho tiếp tục tìm kiếm bí mật. Tần Phàm nghĩ tới việc này bỗng, gốc truyện audio.com, nhiên hiểu rõ ra, cách chương.